vì nó chướng ngại tâm Bồ Đề. Ba thứ này nếu quý vị không buông bỏ, nó sẽ chướng ngại đạo, tâm Bồ Đề không phát ra được. Tâm Bồ Đề phương pháp đơn giản nhất là cầu sanh thế giới Cực Lạc. Lúc quý vị tham luyện ba pháp trên thì quý vị không giảng sanh được. Tôi muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là nguyện vọng. Tôi ở đây chưa buông bỏ được, chưa buông được tự thân, chưa buông được tổn hại chúng sanh. Tổn hại chúng sanh có hữu ý và vô ý, đều là tổn hại chúng sanh, đều đang gây phiền phức cho chúng sanh. Trong tham lam, cung kính cúng dường, người ta cung kính tôi hoan hỷ, cúng dường cũng hoan hỷ. Nếu quý vị có ý niệm như vậy thì thế giới Cực Lạc không đến được. Niệm Phật A Di Đà không tương ưng với Phật A Di Đà, cho nên giảng sanh trong giảng sanh luận nói ba loại này phải diễn ly. Có những thứ này niệm Phật sẽ không linh. Nên nói tham trước tự thân, tâm vô an chúng sanh, tâm cúng dường cung kính tự thân, ba thứ này đều chướng ngại tâm Bồ Đề nên phải diễn ly. Đây là niệm lão dùng văn bạch thoại để giải thích cho chúng ta. Bản kinh này dùng phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm làm tông. Tông là phương pháp tu học chủ yếu. Đây là điều chủ yếu thứ nhất của Tịnh Tông. Quý vị phải phát tâm Bồ Đề. Ngẫu Ích Đại Sư trong kinh Di Đà Yếu Dạy nói với chúng ta, Ngài nói rất hay. Ấn Quang Đại Sư vô cùng tán thán. Vì sao vậy? Cổ nhân chưa ai từng nói như vậy cả. Ngài nói với chúng ta, một người thật sự phát tâm Bồ Đề, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà, tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Không cần giảng thêm chí thành tâm, thâm tâm, tâm hồi hướng, phát nguyện gì nữa. Không cần nói những thứ này nữa, những thứ đó càng nói người ta càng mơ hồ. Người thật sự hiểu được kinh giáo nói với họ thì được, người không hiểu kinh giáo nói họ không hiểu, nghe không hiểu. Câu nói này Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Chúng ta không có ý niệm gì khác, ở thế giới này khổ quá, sống đủ rồi. Tôi hiện tại một lòng một dạ, chỉ nghĩ đến thế giới Cực Lạc, chỉ muốn đến thân cận Phật A-di-đà. Ý niệm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Hay lắm. Sau khi phát tâm này rồi, thật làm, nhất hướng chuyên niệm. Tôi có một phương hướng, có một mục tiêu. Tôi chuyên niệm A-di-đà Phật. Từ sáng đến tối tôi chỉ làm một việc như vậy, ngoài việc này ra sự việc gì cũng không có. Đây gọi là chuyên niệm. Tôi còn phải quản việc này việc kia, vậy là sai rồi. Những sự việc đó ai quản? Hai người quản. Một là Bồ Tát quản, hai là phàm phu quản. Lúc Bồ Tát quản, trong tâm họ là A-di-đà Phật không gián đoạn, việc gì cũng quản. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, không có sự việc khác. Sự việc khác là gì? Đó là phục vụ cho mọi người, chăm sóc rất chu đáo. Phật hiệu của họ không có gián đoạn, đây là Bồ Tát. Phàm phu quản, họ thứ gì cũng quản, quản đến nội tâm loạn động lên, A-di-đà Phật quên mất, một câu cũng niệm không ra được. Đó là phàm phu quản, hai hạng người quản. bản thân chúng ta phải biết. Cho nên thật sự công tác hộ pháp là bản thân họ tu thành công rồi, họ đến phục vụ cho đại chúng. Phục vụ cho đại chúng không trở ngại bản thân giảng sanh, tức là giảng sanh thật sự đã chắc chắn rồi, không bị trở ngại giảng sanh nữa. Đó là gì? Thật sự buông bỏ rồi. Đối với bản thân mà nói là thật sự buông bỏ rồi. Bản thân chưa buông bỏ, lúc này liền chướng ngại, liền sản sanh chướng ngại. Chắc chắn chướng ngại quý vị giảng sanh, chắc chắn chướng ngại quý vị niệm Phật. Vậy quý vị phát tâm đó sẽ không thực hiện được. Phát tâm phải dùng hành để thực hiện. Hành quan trọng nhất là buông bỏ, sau đó mới là niệm Phật. Không buông bỏ mà niệm Phật, công phu niệm Phật này bị những phen tạp phá hoại mất. Cho nên buông bỏ trước rồi mới niệm Phật. Điều này rất quan trọng. Niệm Phật là trí tuệ, huệ tâm. Buông bỏ là giới định. Nếu chướng ngại tâm Bồ Đề, tức không thể